Tiên luyện chi lộ, chương 525, tìm tử hoàng đàm phán, hạ, cốc truyện audio.com, trong hải vực cách đó mấy trăm vạn dặm, bản tôn của Trương Hằng cầm trong tay cửu vực luyện thiên bảo tháp, trong cặp thần linh nhãn cũng có một cơn lốc xoáy thần bí khó lường, còn có vẻ thâm thúy hơn. Đồ Nhi Vân Dịch đang đứng ở bên cạnh hắn, bộ dạng cảnh giác nhìn chăm chú xung quanh hải vực, hắn đang bảo vệ cho Trương Hằng toàn lực thi triển thần linh nhãn. Thật lâu sau, ngân quang trong mắt Trương Hằng bùng nổ. Trên người mơ hồ tản mát ra một uy áp tinh thần còn vượt qua hợp thể kỳ. Đúng vậy, thông qua sự giác ngộ của phân thân ở đằng xa, chẳng những cảnh giới linh tâm thông minh của thần linh nhãn đã tăng lên tới đỉnh phong, mà ngay cả cảnh giới linh hồn hắn cũng đã gia tăng trên diện rộng, mơ hồ đã chạm tới biên giới của độ kiếp kỳ. Có thể nói, lực lượng linh hồn của Trương Hằng đã tăng lên hơn gấp đôi. Nếu lại tăng thêm mấy lần nữa thì cảnh giới linh hồn của hắn có thể đặt chân tới độ kiếp kỳ có được uy lực tinh thần vô tận. Một khi tiến vào độ kiếp kỳ, là có thể mượn được sự vận chuyển kỳ diệu của thiên địa thực lực hợp thể kỳ chỉ còn nhỏ bé không đáng kể. Tuy nhiên, ngay khi Trương Hằng thu liễm sự gia tăng lực lượng linh hồn này liền mang tới phản ứng. Tiếp sau đó, thuộc tính đồng nguyên giữa bản tôn và phân thân bắt đầu có tác dụng. Ở đằng xa, cảnh giới linh hồn của phân thân của Trương Hằng đang giằng co với tử lượng vô tình cũng tăng lên tới một trình độ tương tự. Bởi vì hắn có liên quan với bản tôn, một khi cảnh giới linh hồn tăng lên thì bắt đầu ở chủ thể linh hồn của hắn, sau đó mới là phân thân. Hiện giờ quan trọng nhất vẫn là gia tăng thực lực, chỉ cần ta có thể tiến vào công pháp tầng 4 thì tất cả mọi chuyện sẽ ổn. Nếu phân thân ở bên kia có thể thu hút phần lớn sự chú ý của tử hoàng phủ thì cũng là một chuyện không tồi. Hơn nữa thần linh nhãn đã có điểm báo trước đi tới tử hoàng phủ cũng không phải là cửu tử nhất sinh, đây là một kỳ ngộ lớn lao cũng có sự phiêu lưu không nhỏ. Bản tôn của Trương Hằng trầm ngâm một lát rồi rất nhanh ra quyết định. Rất tốt, chúng ta tiếp tục lên đường. Ma xà phủ cách cửu U hải vực cũng không xa. Trương Hằng mang theo Nam Kiếm Phong từ trong lĩnh vực không gian đi ra. Hai người các ngươi hãy thu khí tức lại. Không bao lâu nữa chúng ta sẽ có một trận chiến ác liệt. Ba đạo độn quang hướng về phía chân trời nối liền với mặt biển ở đằng xa bay đi. Trên hoang đảo vô danh, phân thân của Trương Hằng lẳng lặng đứng tại chỗ. Lốc xoáy màu bạc trong mắt dần dần tiêu tan, lộ ra vô số quang điểm màu bạc như tinh không u ám. Mắt nhìn tử lượng đang chờ đợi ở cách đó không xa, rốt cuộc hắn cùng mở miệng. Cùng đi với ngươi tới tử hoàng phủ cũng không ngại, nhưng liệu Trương Mỗ có thể có được 10 kiện thông linh pháp bảo trung phẩm không? Tử lượng lộ ra vẻ kinh định, không ngờ Trương Hằng thật sự dám đi tới thế lực tử hoàng phủ của yêu tộc. Hắn cũng không phải tới làm khách của tử hoàng phủ mà là tới gặp tử hoàng để đàm phán trao đổi nhu cầu của mình. Đúng lúc này, từ xa trong hải vực truyền tới một tiếng xé gió. Một đạo độn quang ngân quang lấp lánh nhanh chóng bay tới, giống như một đạo thiên ngoại lưu tinh. Đại công tử, ta tới đây, thanh âm này vang vọng không ngừng, giống như là phát ra từ miệng hùng sư cự tượng, chấn động khiến nước biển bắt đầu cuồn cuộn lên. Trương Hằng và Tử Lượng không cần phải. Cốc truyện audio.com, nhìn cũng biết người tới là Thiết Xa Vương Tà Sát không còn nghi ngờ gì. Thiết Xa Vương đã sớm nhìn thấy Trương Hằng chính là kẻ thù mà hắn vô cùng căm ghét. Hắn quát lớn lên một tiếng, khí thế cường đại tuôn ra, sử dụng bí thuật khiến cho tốc độ tăng lên vài lần. Khi Thiết Xa Vương tới gần nơi này chỉ còn mấy trăm dặm, đột nhiên hắn ném Tam U Phủ ở trong tay đi. Đi, Tam U Phủ hóa thành một ngọn núi nhỏ đen kịt, khí thế vô biên, mang theo uy lực lớn lao bổ về phía Trương Hằng. Trương Hằng cùng không quay đầu lại cảm nhận được uy thế hùng mạnh của kiện thông linh pháp bảo này, trong lòng cùng hơi giật mình. Khi Tam U Phủ giáng xuống, ở giữa thiên địa bỗng nhiên xuất hiện một trọng lực khổng lồ. Trực tiếp đè xuống Trương Hằng, luồng trọng lực này trực tiếp giáng xuống thân thể Trương Hằng. Muốn khiến cho hắn không thể động đậy được thậm chí còn phải tan xương nát thịt. Tu sĩ hợp thể kỳ bình thường ở trước mặt một kích thanh thể khổng lồ như thế này có lẽ sẽ bị giết trong nháy mắt. Bạn đang đọc truyện tải. Không ngờ là thần thông trọng lực, nhưng so với chân áp quyết của ta thì vẫn còn kém xa. Trương Hằng bị bóng của Tam U Phủ bao trùm, trong miệng nói khẽ. Tử Lượng đứng ở phía đối diện hắn cũng không có ý ra tay ngăn cản, nhìn xem Trương Hằng sẽ ứng phó như thế nào. Cuối cùng một búa khai sơn thanh thế khổng lồ kia mang theo trọng lực như Thái Sơn chuẩn bị bổ xuống đầu Trương Hằng. Uy lực cũng không tồi, Trương Hằng vươn một bàn tay ra đập nhẹ lên Tam U Phủ lớn và nặng như một ngọn núi đen kịt kia. Trọng lực nhìn như vô cùng vô tận kia đang dũng mãnh lao tới trước mặt Trương Hằng bỗng nhiên liền hóa thành hư vô. Lĩnh ngộ được vài phần chấn áp quyết khiến cho Trương Hằng có thể nhẹ nhàng loại bỏ uy lực của trọng lực khí thế vô biên này. Nếu đổi lại lúc trước có lẽ hắn sẽ phải luống cuống tay chân một phen. Đinh, Trương Hằng nhẹ nhàng vung tay. Ngân quang chớp động còn dâng lên một lực lượng khó có thể hình dung được đập thẳng vào Tam U Phủ. Phát ra một tiếng kêu giòn tan rất dễ nghe. Vù, Tam U Phủ bị bắn ra mười mấy trượng biến trở lại nhỏ như bình thường, như một tia chớp quay trở lại trong tay của Thiết Sa Vương. Chuyện này, sao có thể, Thiết Sa Vương trong lòng khiếp sợ khó có thể nói nên lời. Dùng tay đỡ lấy thông linh pháp bảo trung phẩm, việc này ngay cả yêu thú hợp thể kỳ cũng không dám làm. Huống chi là một con người, chỉ có Tử Lượng mới nhìn thấy rõ toàn bộ quá trình Trương Hằng ra tay. Trong khoảnh khắc kia, không ngờ Trương Hằng đã mượn lực vận chuyên của thiên địa xung quanh để chặn tuyệt đại bộ phận uy lực trên Tam U Phủ lại. Vì thế lực lượng mà hắn phải đối mặt cũng chỉ còn lại 2-3 phần, bị hắn mạnh mẽ đánh bật đi. Mượn lực lượng vận chuyên tự nhiên của thiên địa, đây là việc mà chỉ có tu sĩ độ kiếp kỳ mới có thể làm được. Đại công tử, Tam công tử, Thiết Sa Vương tỉnh ngộ, đột nhiên chú ý tới Tam công tử ở cách đó, không xa. Tiếp sau đó, hắn mang theo ánh mắt thù hận nhìn Trương Hằng, hận không thể ăn thịt được hắn. Tuy nhiên rất nhanh, hắn liền phát hiện ra không khí bất ổn ở nơi này, không dám khinh cử vọng động nữa. Ánh mắt Tử Lượng phức tạp nhìn Trương Hằng, thở dài nói. Trương đạo hữu, thật đáng mừng, chỉ còn một bước nữa là cảnh giới linh hồn của ngươi có thể đạt tới độ kiếp sơ kỳ. Lúc này thậm chí đã chạm tới. Góc truyện audio.com, rìa của độ kiếp kỳ rồi. Trong giọng nói của hắn mang theo một sự kính phục xuất phát từ nội tâm. Dần dần ánh mắt hắn cùng ảm đạm đi không ít. Ở trước mặt Trương Hằng đã hoàn toàn mất đi lòng tin. Nếu không phải dựa vào Tử Sát Thần Hồn Đại Pháp và trả giá bằng một kiện thông linh pháp bảo trung phẩm thì lúc này hắn vẫn còn là một thần thú hợp thể hậu kỳ. Thần thú hợp thể hậu kỳ tuy có thực lực mạnh mẽ, có thể tung hoành ở cùng một cấp. Nhưng ở trước mặt tu sĩ có cảnh giới linh hồn đã tu luyện tới cực hạn của hợp thể như Trương Hằng thì vẫn là không thấm vào đâu. Những tu sĩ có cảnh giới như vậy, lực lượng linh hồn vượt xa tu sĩ hợp thể kỳ bình thường, đã chạm tới lực lượng tự nhiên vận chuyên thiên địa. Nếu tiến thêm một bước nữa, thậm chí còn có thể sử dụng cả pháp tắc. Trương Hằng cũng không phủ nhận, ngân quang trong mắt cuối cùng cũng tiêu tan. Hiệu ứng đặc biệt của thần linh nhãn theo đó cũng tan thành mây khói. Người đã mất đi một phần lực lượng linh hồn. Hiện giờ so với Trương Mộ cũng không còn mạnh hơn bao nhiêu. Trương Hằng cười dài nhìn Tử Lượng, dĩ nhiên hắn cảm nhận được mỗi khi mất đi một phần sự tự tin thì lực lượng linh hồn của Tử Lượng sẽ nhanh chóng mất đi. Ta đã thua ngươi hoàn toàn rồi, nếu ngươi muốn thậm chí có thể đưa ta vào chỗ chết. Trên mặt Tử Lượng hiện lên một vẻ chua xót nói với Trương Hằng. Cho dù phải chết trong tay thiên tài tuyệt thế bậc này như ngươi thì Tử Lượng ta có chết cũng không oán hận. Tuy nhiên hy vọng ngươi có thể trả lại tự do cho tam đệ của ta. Tối thiểu cũng tuân thủ ước định, ở trong tay phụ thân đại nhân tính mạng của tam đệ tuyệt đối cao hơn 10 kiện thông linh pháp bảo trung phẩm. Ánh mắt Tử Lượng mang theo tình cảm nồng đậm nhìn lên mặt Tử Hãn, trong đầu hiện lên những hình ảnh gặp rắc rối cùng với tam đệ khi còn nhỏ. Tuy là yêu thú nhưng tình cảm huynh đệ của hai người còn hơn cả huynh đệ cốt nhục của loài người. Là đại ca Tử Lượng vì cứu tam đệ có thể không tiếc bất cứ giá nào sử dụng Tử Sát Thần Hồn Đại Pháp, thậm chí có thể trả giá bằng cả sinh mạng. Tình nghĩa như vậy, ngay cả Trương Hằng cũng thấy cảm động. Ta nói cho ngươi biết, Trương Mỗ chỉ là một người bình thường, cùng không phải là hạng người thiên tài tuyệt thế gì. Còn về phần tính mạng cùng sự tự do của Tử Hãn, ngươi có thể yên tâm. Trương Mỗ sẽ tuân thủ ước định, chỉ cần phụ thân ngươi có thể đáp ứng điều kiện không giở thủ đoạn gian trá, thì mọi chuyện đều rất dễ dàng. Giọng điệu Trương Hằng bình thản nói, cảm ơn ngươi, Tử Lượng thở dài một hơi nhẹ nhõm, thậm chí còn không nghi ngờ khi Trương Hằng tuân thủ lời hứa. Trên thực tế, càng là hạng người có thực lực thông thiên càng không vi phạm lời hứa. Trương đạo hữu, ngươi theo ta tới Tử Hoàng Phú, đến lúc đó ta sẽ tận lực thuyết phục phụ thân đại nhân. Tử Lượng bay lên trời, ánh mắt lướt qua Tử Hãn và Thiết Sa Vương. Được, ta sẽ du ngoạn tới Tử Hoàng Phủ một phen. Trương Hằng nói một cách vô cùng thoải mái. Rất nhanh, bốn người khống chế độn quang bay tới Tử Hoàng Phủ. Nhìn biển rộng sâu thăm thăm vô cùng vô tận kia, trong lòng Tử Lượng cảm thấy bất an, chỉ mong phụ thân có thể đồng ý điều kiện của hắn. Người này thật sự là đáng sợ, dám một mình đi tới Tử Hoàng Phủ chắc chắn sau này nhất định sẽ là một nhân vật cấm kỵ uy danh lừng. Góc truyện audio.com, lẫy cổ kim, cách chương.